Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 5 trong loạt bài Theo bước chân người. Nhưng trước hết là ca khúc Đường con đi qua tiếng hát Thụy Long, trích trong CD Đường con đi của Linh Phương.
Đổi thay đời con. con từ nay nguyện sống trong Chúa như đã yêu thương người, dù cho người hay hờ hững, người hay đổi thay, có là những lạnh lùng. Ngài ơi, tình con dù cho có là vội vã, nhưng con thành kính dâng. Chúa ơi, hãy ở bên con, đời con mãi sống.
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Đường Con Đi. Và bây giờ là bài thứ 5 trong loạt bài Theo Bước Chân Người, nói về các nghi lễ truyền thống. Phúc âm Luca chương 2 câu 21 đến câu 24 ký thuật như sau. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật của Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con như luật pháp Chúa đã truyền. Đó là theo Phúc âm Luca chương 2, câu 21 đến câu 24. Đấng Mêsia là người Do Thái, cho nên tất nhiên người ta cũng trông mong Ngài sẽ giữ mọi lễ nghi Do Thái. Người Do Thái giữ lễ cắt bì là nghi thức để có thể trở thành tuyển dân theo giao ước. Đối với người được chọn, đây là một đặc ân rất đáng vui mừng. Lễ cắt bì thường được cử hành khi bé trai được 8 ngày. Cũng trong lễ này, người ta đặt tên cho đứa trẻ, giống như dịp lễ cắt bì của răng, cũng như Sachary và Elizabeth. Mary và Joseph cũng không được quyền chọn tên cho con trẻ, vì tên đã được thiên sứ truyền dặn trước rồi. Việc làm lễ cắt bì cho Chúa Giê-xu là một phần trong những biến cố lịch sử của sự nhập thể. Nhưng hơn thế nữa, chính Đấng Mêsia đã cắt bì là người mở đường cho dân Ngài bước vào giao ước mới, không cần phải chịu cắt bì. Chúng ta có thể đối chiếu với kết luận trong công đồng đầu tiên của Hội Thánh, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 15. Dù đã sinh ra trong tôn giáo Giuđa hẹp hòi đầy nghi lễ, sau này Chúa Giê-xu đã trình bày một tin lành mở rộng cho mọi người. Tuy nhiên, việc mở rộng này về sau đã được trực tiếp thực hiện do các sứ đồ hơn là do chính Ngài. Sau này lễ cắt bì đã trở thành một vấn đề được nêu lên trong Hội Thánh đầu tiên. Một số tín hữu Do Thái cho rằng dân ngoại không thể nào gia nhập Hội Thánh của Chúa Giê-xu nếu chưa nhận lễ cắt bì. Họ lầm tưởng rằng tự thân nghi lễ có một giá trị đặc biệt. Đối với họ, quan điểm này dường như được Chúa Giê-xu ủng hộ. Nếu Phao-lô và các sứ đồ khác không thấy hiểm họa này, thì chắc chắn các tín hữu Do Thái kia sẽ nhất quyết đòi giữ lễ cắt bì. Và như thế, Hội Thánh của Chúa Cứu Thế sẽ không thể bứt đứt khỏi cái neo của người Do Thái. Nghi lễ tẩy uế người mẹ và dâng con cũng được Luca ghi lại. Joseph và Mary đều là những người sùng đạo, cho nên đã không bỏ qua bất cứ quy định nào của luật pháp trong dịp sinh con. Luật Môi-se có những huấn thị đặc biệt cho con đầu lòng, được ghi trong sách Xuất Ai Cập chương 13 câu 2 câu 12 và được trích dẫn trong Luca chương 2 câu 23. Như đã chép trong luật pháp rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa. phải dâng lên với một sinh tế. Những người nghèo không dâng nổi một con chiên, thì dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con thế vào. Sinh tế cho Chúa cứu thế chỉ là sinh tế cho một người nghèo, và một lần nữa cho thấy tương phản giữa cảnh sống đơn sơ của Ngài so với sứ mạng cao cả được giao. Chúng ta không thể nào hiểu được tại sao Đức Chúa Trời lại để hoàn cảnh như vậy xảy ra. Chúng ta không thể nào hiểu được ý định thâm sâu của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy đoán rằng sở dĩ việc nhập thể đã xảy ra trong cảnh bần hàn để không ai có thể bảo rằng quyền năng và sứ mạng của Ngài là do quyền thế của loài người hỗ trợ. Về sau cũng cùng lý do đó, chính Chúa đã bảo rằng Ngài không có cả đến chỗ để gối đầu. Tuy nhiên, sự kiện này không hàm ý cho rằng chỉ ở trong cảnh nghèo mới có giá trị, nhưng là để nhấn mạnh rằng sứ mạng của Đấng Mêsia hoàn toàn độc lập với những hoàn cảnh thuận lợi. Thật ra cảnh bần hàn khi Giáng sinh cũng như trong cuộc sống của Chúa Giêsu chỉ là để minh giải cho mục đích Ngài đến. Ngài đến để làm tôi tớ, Ngài đến để phục vụ con người. Chúng ta có thể xem trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 20 câu 28 đối chiếu với thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 8. Bây giờ chúng ta chú ý đến những lời tiên tri về Chúa cứu thế cùng vài nét chấm phá về thời thơ ấu được ghi trong Phúc Âm Luca chương 2, câu 25 đến câu 39. Simeon không phải là người xa lạ với đền thờ. Ông đã rất cao tuổi và được mọi người kính trọng vì lòng sùng kính Chúa. Mọi người biết ông là người công chính, sốt sắng, một gương mẫu theo tiêu chuẩn do Thái giáo. Ông cũng là người có tầm nhìn rất xa, và những lời hứa tiên tri về Đấng Mêsia luôn luôn nung nấu lòng ông, khiến ông hết lòng trông mong ngày Ngài đến. Đây là lý do tại sao Luca đã tỉ mỉ ghi lại cuộc gặp gỡ của Simeon với hài nhi Giêsu. Simeon được Thánh Linh cảm ứng, nên ông đã nói những lời tiên tri không chỉ cho thời đại của ông, nhưng cho mọi thời đại, cho mọi người, mọi hạng tuổi. Chính Đức Thánh Linh cũng đã cho Simeon biết ông sẽ được gặp Đấng Mêsia trước khi qua đời. Ngài cũng là Đấng cảm thúc ông nói tiên tri cùng giải thích những lời đó cho các đời sau. Bài ca của Simeon làm cả Mary và Joseph kinh ngạc. Đến bây giờ, chắc họ đã phần nào hiểu được tầm quan trọng về sứ mạng của con trẻ Giêsu. Họ cũng thấy giữa bài ca của Simeon và những khải tượng lạ lùng chính họ nhận được có sự phù hợp lạ lùng. Trong tất cả những diễn biến này, họ có một ý thức rõ ràng và mạnh mẽ về sự hiện diện không thể nhầm lẫn được của Đức Chúa Trời. Simeon hết sức mãn nguyện vì biến cố ông đã mỏi mòn trông đợi lâu nay đã xảy ra. Bây giờ ông có thể yên tâm qua đời khi biết rằng Đức Chúa Trời thành tín giữ trọn lời hứa của Ngài. Điều lạ lùng hơn nữa là ông có cái nhìn thấu suốt về chức vụ chung của Chúa Giêsu. Ông không phải là một người quốc gia Do Thái tìm kiếm một lãnh tụ chính trị, nhưng là một người Israel khả kính đã nhận ra ý nghĩa của sứ mạng cứu rỗi của Đấng Mêsia. Chúa cứu thế phải là ánh sáng cho dân ngoại cũng như là vinh quang của Israel. Hai điều này hoàn toàn không có gì tách biệt. Nhu cầu của dân ngoại đang sống trong bóng tối của suy thoái đạo đức cũng như nhu cầu của Israel trong một di sản vinh quang đã mất đều có thể tìm thấy giải pháp trong Chúa Giêsu. Khi bồng ấm hài nhi Giêsu trong tay, cụ Simeon đã thấy nhiều hơn những người Do Thái về sau, ngay cả khi họ được thấy sự phục sinh khải hoàn của Chúa cứu thế. Khi Đấng Mêsia đến với dân Do Thái, thì những tín hữu đầu tiên chưa kịp nhìn thấy ánh sáng bình minh chiếu trong đất dân ngoại. cụ Simeon cũng thấy trước những xung đột trong tương lai. Nhiều người dân Israel sẽ vấp ngã khi chứng kiến một đấng Messia bị đóng đinh. Trong tài liệu của các rabbi, chúng ta được biết người Do Thái đã tỏ ra vô cùng thù hận Chúa Giê-xu. Dân Chúa ngày xưa đã từ chối không muốn thấy vinh quang của con Ngài. Đấng Messia đã trở thành đối tượng của lòng ghen ghét, một dấu hiệu để chống đối, ngay cả với Mary có đặc ân nuôi dưỡng Chúa cứu thế. Cũng đau đớn như có một mũi gươm đâm thấu qua tim. Cụ Simeon đã nhìn thấu đến thời điểm tất cả những tư tưởng thù địch với Chúa cứu thế được bày tỏ. Thật là một hình ảnh sống động khi thấy chính đấng Messia đã đến đây, rồi sau sẽ khơi dậy bao nhiêu chống đối dữ dội. Một lời chứng khác là của bà Anne tuổi tác. Bà cũng là một nhân vật nổi tiếng tại đền thờ, vì bà thường xuyên đến đây thờ phượng. Bà không có vẻ gì là có ơn tiên tri như cụ Simeon, nhưng cũng đã nhận ra rằng con trẻ này chính là đấng cứu rỗi đã đến. Bà đứng đó trong đền thờ nói về Ngài là đấng Messia cho những người hiện diện có lòng trông đợi. Cả hai lời chứng của cụ Simeon cũng như của bà Anne ghi trong phúc âm Luca đều có một giá trị biểu tượng quan trọng. Simeon và Anne đại diện cho lòng trông đợi cao thượng nhất của Israel, nhận ra Chúa cứu thế và ca tụng Đức Chúa Trời. Trong khi các thầy trưởng tế, các nghị viên công hội, người Pharisee và Sadduce đều bưng tai nhắm mắt, vì đấng Messia đã không đáp ứng đúng những mong ước của họ, không những loại bỏ Ngài, họ còn đóng đinh Ngài treo trên cây thập tự. Bây giờ chúng ta trở lại với một câu chuyện nổi tiếng nhất vào dịp Giáng sinh, chuyện các nhà thông thái tìm thờ ấu chúa, được ghi trong phúc âm Matthew chương 2, câu 1 đến câu 6, mà chúng ta có thể đặt tựa đề là lòng tôn kính từ Đông Phương. Matthew là sách phúc âm viết cho người Do Thái, nhưng có điều lạ là lại dành chỗ nói về lòng tôn kính của các nhà thông thái Đông Phương. Có lẽ do tác giả cho rằng biến cố đó có một ý nghĩa biểu tượng quan trọng đặc biệt. Điều này cho thấy ngay sứ mạng của Chúa Cứu Thế vượt ra khỏi biên cương của Do Thái giáo, hoàn toàn không có ranh giới quốc gia. Bài ca của Simeon cũng vang lên âm hưởng đó. Dân ngoại có thể trực tiếp đến với Chúa Cứu Thế. Ý nghĩa câu chuyện này rất rõ ràng, dù phần kỹ thuật của Matthew đã nêu lên một số nan đề. Tuy nhiên trong khi mổ xẻ những nan đề này, chúng ta không được đánh mất tính chất đơn thuần của câu chuyện. Các nhà thông thái ở đây rất có thể là các nhà chiêm tinh, là những người tin rằng số phận con người có liên hệ trực tiếp với các sự vận hành của các thiên thể, các chòm sao. Môn phái chiêm tinh rất được trọng vọng tại các nước Đông Phương, đặc biệt là tại Ba Tư. Dù chúng ta rất khó biết các nhà thông thái hay chiêm tinh gia kia từ nước nào đến tôn thờ Chúa. Dù vậy, mục tiêu của họ quan trọng hơn là quê quán. Tuy Matthew nói rõ các nhà thông thái này không tình cờ đến Bethlehem, nhưng ông đã để lại nhiều chi tiết không giải thích rõ ràng. Ông bảo rằng các nhà thông thái thấy ngôi sao của vua Do Thái xuất hiện hay mọc lên ở phương Đông, nhưng không giải thích gì thêm về hiện tượng này. Có hai điều khả dĩ xảy ra, hoặc ngôi sao là một hiện tượng siêu nhiên dùng làm dấu chỉ cho sự kiện đấng Messia đến, hoặc đó là một xuất hiện bất thường qua các nguyên nhân tự nhiên mà ý nghĩa đặc biệt được các nhà chiêm tinh diễn giải. Điều thứ nhất không thể bị loại trừ vì chính sự kiện đấng Messia đến đã là một biến cố siêu nhiên. Tuy vậy, bằng chứng cho thấy sự kiện không phải như thế. Điều thứ hai có vẻ phù hợp với ngành chiêm tinh thời đó. Trong những tác phẩm của các tác giả Do Thái và không Do Thái đương thời, người ta thấy có đề cập đến các ảnh hưởng của các thiên thể đối với con người. Mộc tinh đại diện cho người lãnh đạo thế giới và thổ tinh đại diện cho vùng Palestine. Khi các hành tinh sáp lại gần với nhau, người ta tin rằng một biến cố đặc biệt quan trọng xảy ra. Vào năm thứ 7 trước Chúa, người ta được biết có một cuộc giao hội hiếm có của mộc tinh và thổ tinh đã đưa đến việc viết những câu hàm chứa kiến thức chiêm tinh, trông đợi sự xuất hiện một con người vĩ đại, có ảnh hưởng quan trọng đến dân cư Palestine. Khi người Do Thái liên kết sự kiện này với những mong đợi đấng Mêsia là điều rất tự nhiên, và cũng có thể là các nhà chiêm tinh cũng đã biết về lòng mong đợi. Và cũng có thể là các nhà chiêm tinh cũng đã biết về sự trông đợi này vì người Do Thái cũng định cư cả ở phương Đông. Trong phần kỹ thuật của Matthew, chúng ta thấy rõ kiến thức của các nhà chiêm tinh này rất giới hạn. Họ chỉ kết luận rằng có một vị vua Do Thái quan trọng vừa xuất hiện. Họ lên đường đi đến thủ đô Jerusalem vì suy luận rằng một vị vua sẽ sinh ở đâu nếu không phải là trong cung điện. Họ hoàn toàn không hiểu gì tình trạng chính trị trong lãnh thổ của vua Herod. Họ biết rất ít về mối căng thẳng giữa dân Do Thái và vua Herod là một người Edom mà các nhà ái quốc Do Thái coi là công cụ trong tay bạo quyền đế quốc La Mã. Các nhà chiêm tinh đó hầu như không biết rằng lời yêu cầu xin đến bái yết vua Do Thái sẽ làm gia tăng hay khơi dậy các mưu đồ chính trị. Bây giờ chúng ta nói đến cuộc thảm sát trẻ thơ được kỹ thuật trong phúc âm Matthew chương 2, câu 13 đến câu 23. Các nhà thông thái đã đạt được mục đích, nhưng không báo cáo lại cho Herod. Phúc âm Matthew cho biết họ đã được dặn trước trong giấc chiêm bao, đừng báo cho Herod hay, dù Matthew không cho biết nội dung chiêm bao hay cách giải nghĩa điểm chiêm bao đó. Tất cả những chi tiết này được bỏ qua để làm cho điều chính yếu trong phần kỹ thuật nổi bật lên. Matthew đã kể lại thêm một trường hợp về việc Đức Chúa Trời truyền thông qua một giấc chiêm bao, hứa hẹn rằng sẽ còn nhiều lần báo mộng khác. Ông cũng có ý định cho độc giả hiểu rằng những biện pháp đặc biệt đó của Chúa là để bảo vệ cho hài nhi thánh. Càng rõ hơn là trong lần báo mộng thứ hai cho Joseph, ông bảo đưa Mary và con trẻ lánh qua nước Ai Cập, ra khỏi lãnh thổ của Herod. Matthew không chỉ kể lại giấc mộng, nhưng ông còn thấy sự thành nghiệm lời tiên tri trong OC chương 11 câu 1. Ta đã gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Matthew đã áp dụng lời tiên tri khác hẳn với nguyên nghĩa của OC. Hơn nữa, ông còn hàm ý rằng đi sang Ai Cập là để làm thành nghiệm lời tiên tri đó, và việc ở lại Ai Cập là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời. Phản ứng của Herod thật là kinh khủng khi thấy các nhà thông thái không trở lại. Sự tàn bạo của Herod trong quyết định thảm sát tất cả các con trẻ sơ sinh con trai tại Bethlehem từ 2 tuổi sấp xuống, thật khó có sự tàn bạo nào so bằng. Hơn nữa, dù đã gây ra bao nhiêu đau đớn đó, bạo chúa Herod cũng không đạt được mục đích mà Chúa cứu thế đã thoát khỏi tay hắn. Có một người cho rằng tính cách tàn bạo của biến cố này làm nó khó xác thực, nhất là khi không có một tài liệu lịch sử nào vào thời này xác nhận. Làm sao một sự việc tàn khốc vô nhân đạo như thế lại có thể thoát khỏi cặp mắt quan sát của các sử gia đương thời? Người ta có thể trả lời rằng, dù sự việc bi thảm thương tâm như thế đã xảy ra, nhưng nó chỉ giới hạn trong vùng nhỏ bé tại Palestine. Trong một thế giới đã quen với những báo cáo về hành động tàn bạo của con người, ý nghĩa của vụ thảm sát này không được chú ý cho lắm. Hơn nữa, bạo chúa Herod cũng đã từng nổi tiếng về những hành vi bạo ngược. Hắn đã từng ra lệnh giết vợ là Marian và ba con Alexander, Aristobulus và Antipater, cũng như nhiều lần đã từng nhúng tay vào các vụ thảm sát, có khi nạn nhân còn bị tra tấn bằng cực hình rồi mới bị giết. Vì thế Herod chắc đã không ngần ngại gì mà không giết một số trẻ sơ sinh để đạt được mục đích kinh tởm đó. Vào thời đó, ít có bạo chúa nào tàn bạo, man dợ như Herod. Herod ở dưới quyền hoàng đế La Mã là Augustus, cho nên có người đã đặt vấn đề là tại sao những hành động quỷ quyệt tàn ác đó lại được dung túng. Augustus rất dè dặt trong việc can thiệp vào các vấn đề Do Thái, vì biết rằng dân Do Thái là dân tộc khó trị hơn hết. Hơn nữa, vị hoàng đế La Mã này thuận tình trong việc giết các con trai của Herod, vì chính ông ta cũng đã từng mưu sát và thảm sát trong những năm đầu của sự nghiệp chính trị. Vì thế, phần kỹ thuật của Matthew về vụ thảm sát trẻ sơ sinh này hoàn toàn không mâu thuẫn với cá tính Herod và không có lý do gì để nghi ngờ tính cách chân thực của lời kỹ thuật đó. Tại sao Matthew ghi lại câu chuyện này? Mục đích chính của ông là minh giải một trường hợp khác lời tiên tri đã được thành nghiệm. Nhiều thế kỷ trước, tiên tri Jeremy ghi lại lời than khóc về sự ra đi của những kẻ lưu đày tại Rama. Tại Rama, nghe có tiếng than thở khóc lóc đắng cay, Rachel khóc con cái mình mà không chịu yên ủi vì chúng không còn nữa. Đó là theo Jeremy chương 31 câu 15. Matthew thấy tiếng than này kéo dài đến tận Bethlehem để khóc thương các trẻ sơ sinh bị Herod tàn sát. Mặc dù hoàn cảnh khác nhau nhưng hậu quả như nhau, cả Jeremy lẫn Matthew đều làm nổi bật nỗi đau thương cay đắng của những con người lâm nạn. Có lẽ Matthew đã có ý định đi xa hơn, thêm vào vài nét chấm phá, cho thấy tính chất hoàn toàn phi nhân của cái thế giới Chúa cứu thế phải bước vào. Sau cái chết của bạo chúa Herod, Joseph nhận được thêm hai điểm báo mộng nữa, hướng dẫn ông trở về Do Thái. Ban đầu, ông định ý đến Jude, nhưng vì Archelau nối ngôi, ông sợ chính sách thù hận của Herod lại tiếp tục, nên đã định cư tại Nazareth. Một lần nữa, Matthew lại hướng sự chú ý đến sự tề trị của Đức Chúa Trời với cuộc sống của Chúa cứu thế. Matthew cũng thấy cả lời tiên tri được ứng nghiệm trong chỗ ở của Chúa cứu thế tại Nazareth. Dù điều ông nêu lên đã gây khó khăn không ít, vì không tìm thấy ở đâu có lời tiên tri ông chứng dẫn. Vậy là ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước rằng người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Hầu hết các học giả cho rằng người Nazareth này trong trí Matthew là một từ Hy Bá chỉ cành cây và vì vậy có thể tưởng là lời tiên tri của Esai về Chúa cứu thế là một nhánh. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Esai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Đó là theo Esai chương 11 câu 1. Dù lời giải thích như thế nào đi nữa, chúng ta thấy rõ Matthew chắc chắn rằng nơi Chúa ở không đâu khác hơn mà chính là Nazareth. Sau khi khẳng định điều này, Matthew đã bỏ qua, không đề cập gì đến suốt nhiều năm dài Chúa cứu thế sống tại đây. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.